Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, 15 tháng 2 1913, 15 tháng 2 2023. Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre đã được long trọng tổ chức tại tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ tri ân cuộc đời cách mạng và những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu về cuộc đời và những đóng góp của đồng chí cho đất nước. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho. Đây là ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong một gia đình địa chủ phá sản, được gia đình cho ăn học với tư chất thông minh, Huỳnh Tấn Phát lần lượt tốt nghiệp bậc tiểu học, bậc trung học. Và năm 1938, ông tốt nghiệp thủ khoa ngành kiến trúc trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Năm 1940, Huỳnh Tấn Phát mở văn phòng kiến trúc sư tại số nhà 68-70 đường Mayer, nay là Võ Thị Sáu. Trước tinh thần đấu tranh bất khuất của những chiến sĩ cộng sản, của nhân dân trong và sau khởi nghĩa Nam Kỳ, Huỳnh Tấn Phát đã chuyển hướng sang hoạt động cách mạng, làm chủ nhiệm tuần báo thanh niên, tích cực hoạt động trong phong trào truyền bá quốc ngữ, phong trào cứu trợ nạn đói Bắc Kỳ. Tháng 3 năm 1945, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó tích cực hoạt động trong phong trào thanh niên tiền phong do xứ ủy Nam Kỳ lãnh đạo, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Sài Gòn và Nam Bộ. Tham gia lãnh đạo và có đóng góp vào thắng lợi của tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25 tháng 8 năm 1945. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi quân đội Pháp trở lại xâm chiếm Sài Gòn, đồng chí bị địch bắt. Nhưng nhờ là một kiến trúc sư tên tuổi nên địch trả tự do sau 3 ngày giam giữ ở Bốt Katrinat. Tháng 10 năm 1945, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được cử làm trưởng đoàn đại biểu thanh niên Nam Bộ ra Hà Nội dự đại hội thanh niên toàn quốc. Trở về Nam Bộ, đồng chí được giới thiệu ra ứng cử ở đơn vị bầu cử tỉnh Mỹ Tho và đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đầu năm 1946, đồng chí Huỳnh Tấn Phát bị địch bắt và bị địch kết án 2 năm tù. Trong khám lớn Sài Gòn, đồng chí đóng vai trò quan trọng trong thành lập Liên đoàn Tù nhân khám lớn Sài Gòn và được bầu làm trưởng ban đại diện. Tháng 11 năm 1947, sau khi ra tù, đồng chí liên lạc ngay với tổ chức, được phân công phụ trách công tác trí dựng báo chí ở Sài Gòn, đồng thời là bí thư đảng đoàn Đảng Dân Chủ Nam Bộ. Đầu năm 1949, đồng chí thoát ly gia đình, vào chiến khu Đồng Tháp hoạt động, được cử làm ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, kiêm Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ, bí thư đảng đoàn Đảng Dân Chủ Việt Nam. Năm 1950, đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn thành lập, đồng chí được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đặc khu, trưởng ban tuyên huấn đặc khu, trực tiếp phụ trách đài phát thanh tiếng nói Sài Gòn Chợ Lớn tự do. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đồng chí Huỳnh Tấn Phát được phân công hoạt động ở Sài Gòn. Cuối năm 1956, đồng chí được bổ sung vào khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn, phụ trách ban trí dựng và chính quyền dựng. Năm 1959, đồng chí ra hoạt động ở vùng Tam Giác Sắt, Củ Chi, Trảng Bàng, Bến Cát, địa bàn đứng chân của khu ủy miền Đông, khu ủy Sài Gòn Gia Định, và được phân công làm khu ủy viên chính thức khu ủy Sài Gòn Gia Định. Năm 1960, đồng chí tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giữ trọng trách Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương lâm thời Mặt trận. Năm 1961, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Sài Gòn Gia Định. Năm 1962, được Đại hội lần thứ nhất Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bầu làm một trong năm Phó Chủ tịch Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận. Tháng 6 năm 1969, Đại hội đại biểu Quốc dân toàn miền Nam Việt Nam bầu đồng chí Huỳnh Tấn Phát Phó Chủ tịch Đoàn kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam làm Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và giữ chức vụ này cho đến ngày đất nước thống nhất. Năm 1976, Quốc hội khóa 6, đồng chí Huỳnh Tấn Phát làm Phó Thủ tướng Chính phủ và năm 1977 được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo quy hoạch đô thị. Năm 1979, đồng chí được phân công kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản nhà nước và được chỉ định làm đại diện thường trực nước ta tại Hội đồng Tương trợ Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 1981, đồng chí được Quốc hội khóa 7 bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tháng 6 năm 1982, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Năm 1983, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội lần thứ 2 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời được bầu là Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đồng chí Quỳnh Tấn Phát là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ngày 30 tháng 9 năm 1989, đồng chí Quỳnh Tấn Phát từ trần, thọ 76 tuổi.
Thưa quý vị, với 76 năm cuộc đời, 44 năm chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, đồng chí Quỳnh Tấn Phát là hiện thân của một nhà trí thức chân chính tiêu biểu. Con người ấy đã sẵn sàng dứt bỏ mọi vinh hoa phú quý, lao vào cuộc chiến đấu sinh tử vì độc lập tự do của dân tộc. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, vững vàng và vượt qua mọi khó khăn thử thách như một lẽ tự nhiên, chân thật và lạc quan. Ông gắn bó với công tác vận động nhân sĩ trí thức, trong đó có cụ Lâm Văn Thết, vợ chồng luật sư Trịnh Đình Thảo, Ngô Thị Phú. Chế độ cũ từng kết án tử hình gián mặt 9 thành viên Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và tịch thu toàn bộ gia sản, trong đó có đồng chí Quỳnh Tấn Phát. Khi làm nhiệm vụ chủ tịch của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đồng chí đã đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, đòi ngừng bắn, đòi Mỹ chấm dứt dính líu quân sự, đòi trả tự do cho người bị bắt giam giữ, thực hiện tự do, dân chủ cho nhân dân miền Nam. Đồng chí Quỳnh Tấn Phát đã đi thăm hữu nghị nhiều nước và chính phủ các nước đã ủng hộ đề nghị của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đã ký kết nhiều khoản viện trợ không hoàn lại. Đồng chí Quỳnh Tấn Phát còn là một kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Ông đã từng đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế khu trung tâm hội chợ triển lãm Đông Dương. Ông cũng đã thiết kế nhiều công trình ở Sài Gòn, Gia Định, Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, Đà Lạt, thể hiện tư duy sâu sắc về văn hóa Á Đông, có bố cục chặt chẽ, hiện đại mà khoáng đạt, hài hòa cảnh quan nhiệt đới phương Nam. Là con người ưu tú của Bến Tre, một con người tài hoa, nghĩa khí của Nam Bộ Thành Đồng, gắn bó với Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh với nhiều năm tháng và nhiều lĩnh vực hoạt động. Ông được đánh giá là người luôn đứng tuyến đầu, là một trí thức lớn, một nhà lãnh đạo cấp cao, nhưng luôn gắn bó, hòa mình cùng với các tầng lớp nhân dân, luôn thể hiện một sự dung dị, gần gũi, thân tình. Một con người có sức tập hợp lớn, có tầm ảnh hưởng lớn, và có lẽ sự kiên trung, mẫu mực và nụ cười lạc quan nơi ông đã có sức chinh phục lớn. Đồng chí Quỳnh Tấn Phát được các thế hệ nối tiếp trân trọng, ngưỡng mộ bởi nhân cách, tài năng, đức độ của một nhà lãnh đạo, một bậc hiền tài của thời đại Hồ Chí Minh. Chị Mai Thị Hồng Hoa và Đỗ Thùy Trang, đoàn viên chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre cùng cho biết.
Đối với bản thân tôi, mặc dù không phải là quê hương ở xã Châu Hưng, nhưng tôi cũng cảm nhận được cái sự mà đóng góp của cụ và tôi muốn noi gương cụ, phát huy vai trò của tuổi trẻ, đóng góp cho quê hương Bến Tre nói chung và đặc biệt là phong trào thi đua đồng khởi mới hiện nay ở các đơn vị.
Buổi về nguồn giúp cho tụi em nâng cao được cái ý thức trách nhiệm nhiều hơn trong các hoạt động phong trào của tuổi trẻ, trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra thì hoạt động giúp cho tụi em tăng được cái tinh thần đoàn kết giữa các bạn trong đơn vị.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nói thêm.
Thì tôi cũng giao cho các đồng chí ở các cái tổ chức đoàn thể đưa những cái hình ảnh cũng như là những cái tiểu sử về cuộc đời sự nghiệp của cụ, một số cái nội dung mà ở chỉ có Châu Hưng mới có, những địa phương khác không có, để cho cái du khách cũng như là ở các nơi người ta biết về cái đền thờ của Quỳnh Tấn Phát ở cái ấp Tân Hưng của xã Châu Hưng, huyện Bình Đại.
Có nhiều công lao và thành tích đóng góp cho cách mạng, đồng chí Quỳnh Tấn Phát được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết.
Quý thính giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.